Kính thưa cộng đoàn, kinh nghiệm của những nhà nông, họ có bốn cái điều kiện này để có thể gặt hái được thành công. Đấy là thứ nhất, phải có nước. Thứ hai là phải có phân cho. Thứ ba là phải có sự lao động cần cù. Và thứ bốn là hạt giống tốt. Nếu không có bốn điều kiện đó thì cái thửa ruộng hay là đất đai không thể nào làm cho sinh lợi được. Ở những vùng sa mạc có thể có đất tốt, nhưng vì không có nước nên người ta không trồng cấy được. Mà nếu một cái vùng mà có nước nhưng mà đất khô hạt, nhưng mà người ta chịu khó bón phân, thì hạt giống cũng có thể đâm chồi nảy độc và sinh hoa kết trái. Nhưng mà nó vẫn còn lệ thuộc vào một điều kiện, đó là điều kiện cần cù của con người. Và trên hết thì người ta vẫn nói là sự tính toán và sự lao nhọc của con người vẫn còn phải lệ thuộc vào trời có cho hay không. Từ vì như ở nhà nông Việt Nam có những vụ lúa sửa soạn gặt hái thì gặp cơn bão, coi như là cái ruộng lúa đó mất trắng. Kính thưa cộng đoàn, kinh nghiệm của nhà nông đó ngày hôm nay đã được các bài đọc trong Chúa Nhật thứ 15 gợi ý cho chúng ta, để cho chúng ta sống trong niềm tin. Bài đọc thứ nhất của ngôn sứ Isaiah nói về ơn của Thiên Chúa ban, lời của Thiên Chúa. Lời của Thiên Chúa từ trời xuống giống như là sương sa, giống như là tuyết. Mà những lời đó được gieo xuống trong lòng con người ở trần gian này, và những lời đó phải sinh hoa kết trái. Có một lần tôi đi ngang qua một cánh đồng thật là rộng lớn ở bên nước Mỹ. Tôi ngạc nhiên là vào khoảng độ tháng 11, khi đó trời lạnh lắm rồi, cây cối gần như là rụng lá hết, trơ trọi những cành không. Nhưng mà tôi ngạc nhiên làm sao ở trên những cánh đồng người ta đang hết sức là nỗ lực để cày bừa và gieo hạt giống. Tại vì với một cái con người như mình sống ở một cái nước mà không có tuyết thì mình không hiểu được. Thấy người ta lay gieo như vậy tôi ngạc nhiên. Tôi bảo chứ nó gieo như thế thì đến khi tuyết xuống làm sao cái hạt giống đó có thể sống được. Tại vì một cái lạnh mà dưới cả bao nhiêu độ, dưới âm độ, thì làm sao cái hạt giống nó có thể sống được. Rồi tình cờ có một lần được nói chuyện với một bà già, bà nói rằng năm nay tuyết ít quá, mà tuyết ít như thế thì sợ rằng mất mùa. Tôi lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Rồi sau đó họ mới nói như thế này, là năm nào càng tuyết nhiều bao nhiêu thì năm đó càng trúng mùa bấy nhiêu. Từ vì tuyết nó sẽ thấm đậm vào trong đất, và tới bắt đầu mùa xuân thì cây cối nó sẽ mọc lên, những hạt nó sẽ nở và sẽ học mọc lên, và nó đã được tưới gội bằng biết bao nhiêu là những lớp tuyết như thế. Kính thưa cộng đoàn, tuyết từ trời rơi xuống làm cho đất sinh hoa, làm cho đất sinh đâm chồi nảy lộc, và tuyết đó làm lợi cho cây cỏ, làm lợi cho nhà nông. Vậy lời của Chúa như là sương sa, như là tuyết rơi. Lời đó không có gì ngăn cản, và tuyết rơi xuống trên khắp tất cả những mặt đất, và làm cho cây cối có thể mọc lên được. Vậy lời của Thiên Chúa gieo vào trong lòng con người, tức là lời cứu độ, ơn cứu độ của Thiên Chúa, tình thương của Thiên Chúa dàn trải ra trên khắp mọi con người. Và ai đón nhận lời của Thiên Chúa đó, đón nhận tình thương của Thiên Chúa, đón nhận ơn cứu độ, thì người đó sẽ được hưởng hạnh phúc, sẽ được sống kết hợp với Thiên Chúa, sẽ được sinh hoa trái. Và lời của Chúa Giêsu ngày hôm nay cũng nói rõ những điều đấy. Thiên Chúa là đấng hết sức là hào phóng. Nếu như con người chúng ta làm lụng, là người ta phải chọn những thửa ruộng như thế nào, người ta phải bón phân như thế nào, rồi sau đó người ta mới gieo hạt giống. Và người ta tin chắc rằng những hạt giống người ta gieo vào những cái mảnh đất tốt đó thì sẽ thu hoạch được nhiều lợi ích. Và không ai dại gì mà đi gieo cái hạt giống của mình bên vệ đường hay là ở trong những cái vùng đá sỏi. Tại vì người ta biết rằng khi gieo vào đó, hạt giống nó sẽ không nở hạt sinh mầm được. Còn ở trong bài tin mừng ngày hôm nay thì Chúa Giêsu lại nói Thiên Chúa là đấng gieo hạt giống. Ngài gieo mà Ngài không tính toán, không tính toán xem cái thửa đất đó là thửa đất khô, thửa đất khô hạn, thửa đất gai góc, sỏi đá hay là vệ đường, hay là thửa đất đó là thửa đất sẽ màu mỡ sinh hoa kết quả. Thiên Chúa vẫn gieo, vẫn ban ơn cho nhân loại. Ngài ban ơn cho kẻ dữ cũng như người lành. Ngài ban vào trong tâm hồn của những con người khô khan nguội lạnh, cũng như là trong những tâm hồn biết đón nhận ơn Chúa. Thiên Chúa vẫn hào phóng, quảng đại và bao dung. Ngài cứ gieo lời của Chúa, vẫn ban phát ơn của Chúa cho hết mọi con người. Ngài không hạn chế cái ơn của Ngài cho tâm hồn nào hết. Nhưng mà những ân huệ của Thiên Chúa đó, Ngài gieo vào trong tâm hồn của con người, nhưng mà tâm hồn của con người đón nhận như thế nào để có thể sinh hoa kết quả, thì đó là trách nhiệm của con người. Và Thánh Phaolô ngày hôm nay trong thơ gửi cho tín hữu Roma, Ngài cũng nói là người ta đón nhận lời của Thiên Chúa, ơn cứu độ của Thiên Chúa, thì người ta ơn cứu độ của Thiên Chúa sẽ phát sinh. Nhưng mà người ta phải gắng công để làm cho lời Chúa đó hay là ơn cứu độ của Chúa đó được triển nở. Còn nếu trong trường hợp người ta khô khan nguội lạnh vì những yếu tố là khó khăn ở bên ngoài, thì người ta sẽ không làm cho ân huệ của Thiên Chúa phát sinh được, phát triển được. Nên vì vậy Thánh Phaolô nói, nhưng dầu sao chăng nữa là chúng ta cứ tin cẩn vào Thiên Chúa, từ vì lòng yêu thương của Thiên Chúa thì bao la và ơn cứu độ của Thiên Chúa thì tràn trề. Và người ta có sinh hoa kết quả đi chăng nữa là do ơn của Chúa Thánh Thần. Nên vì vậy cuộc đời của con người chúng ta là làm sao càng ngày càng gắn bó với Thiên Chúa, càng tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa, không nản lòng. Từ vì cái kết quả đó không phải chỉ chờ cho đến ngày tận thế người ta mới nhìn thấy kết quả, nhưng mà ngay ở đời này, nếu người ta đón nhận ơn của Thiên Chúa thì dầu gặp rất nhiều những cái trắc trở, những khó khăn, người ta vẫn sinh hoa kết quả. Kính thưa cộng đoàn, thửa đất mà dầu rằng tốt như thế nào nhưng mà thiếu sự chăm sóc của con người, thiếu hạt giống tốt, thiếu nước, thì thửa đất đó vẫn không thể nào làm cho cây cối đâm chồi nảy lộc được. Vậy trong đức tin, trong niềm tin của con người cũng phải mở lòng ra để đón nhận ơn của Chúa. Nếu trong trường hợp chúng ta là những thửa đất tốt, nhưng mà rồi vì một lý do nào đó Chúa gieo lòng tin vào trong thửa đất đó, nhưng rồi vì hoàn cảnh, vì ích kỷ, hoặc là vì những ham muốn mà con người làm cho tâm hồn mình khô khan đi, thì những thửa đất mà vốn màu mỡ đó cũng sẽ trở thành một thửa đất chết. Còn nếu trong trường hợp những thửa đất mà khô khan, nhưng mà con người biết mở lòng ra để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, rồi từng ngày một, khi người ta kiên trì trong niềm tin, kiên trì trong lòng mến, thì thửa đất đó cũng sẽ từ từ đâm bông nở hoa. Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa là ân huệ của Thiên Chúa, luôn luôn gieo vào trong tâm hồn của mỗi con người chúng ta. Và trách nhiệm của mỗi con người là đón nhận và làm cho ơn huệ của Thiên Chúa trở thành lớn lao như thế nào, thì đấy chính là con người biết cộng tác hay là không cộng tác với Thiên Chúa. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này ơn của Chúa thì ban tràn đầy, và tâm hồn của chúng ta biết rộng mở để đón nhận ơn của Thiên Chúa và cộng tác để làm phát sinh ơn của Thiên Chúa trong tâm hồn của mình, bằng cách là chúng ta sống yêu thương, bác ái và quảng đại với mọi người, và đồng thời chúng ta trở nên khí cụ để mang tình thương của Chúa cho người khác, đó là loan báo tin mừng cho anh chị em của mình. Dầu rằng người đó đang là người khô khan nguội lạnh, dầu rằng người đó đang là người chống Thiên Chúa, dầu rằng người đó đang là người phản nghịch với Thiên Chúa, nhưng mà nhiệm vụ của người gieo giống là cứ gieo, để rồi Thiên Chúa sẽ tác động ở trong tâm hồn của họ và làm cho hạt giống đó được chuyển nở. Chúng ta tin tưởng và chúng ta cộng tác với Thiên Chúa để lời của Thiên Chúa lan tỏa trên mặt đất này, và rất nhiều tâm hồn đón nhận được lời của Thiên Chúa. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.